Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu của chúng ta trong Luca đoạn 6 từ câu 12 đến câu 16. Chúng ta tiếp tục bài số 61 mang tựa đề Môn đồ Chúa gọi Phi-e-rơ phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và cùng học lời Chúa chung với nhau.
Phần kế tiếp đó là người được gọi và người này được gọi là để theo Chúa. Chúng ta thấy là Chúa gọi tới, Ngài đòi các môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ. Chúng ta bắt đầu với chỗ nối kết với Phi-e-rơ ở đây. Nhưng mà điều mà tôi muốn cho chúng ta thấy là khi chúng ta học về các 12 sứ đồ đó, chúng ta để ý những cái chi tiết nhỏ thôi. Nhưng mà những cái chi tiết nó giúp cho chúng ta thấy được cái phương cách Chúa làm việc, hay là phương cách Chúa huấn luyện những người thuộc về Chúa. Cho nên thấy đây là cái phương cách Chúa làm việc với mình. Có 4 chỗ để mà liệt kê danh sách của 12 sứ đồ. Anh chị em cần ghi ra ở đây, tại vì nó có cái chỗ khi mà mình quan sát đó, mình phải thấy. Ở trong Matthew đoạn 10 câu 2 tới câu 4, trong Mark đoạn 3 câu 16 tới 19 mà chúng ta đã đọc, Luca đoạn 6 câu 13 tới câu 16 mà chúng ta đã đọc, và trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu số 13. Tại sao tôi đưa ra những phần này? Vì nếu chúng ta đọc cả 4 cái danh sách này đó, thì chúng ta sẽ thấy nó liệt kê theo một cái thứ tự rất là rõ ràng. Chúa chia 12 người này ra 3 đội khác nhau, 3 cái nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4 người. Và khi liệt kê đó, thì Chúa liệt kê theo cái thứ tự đó luôn luôn là 3 nhóm, mỗi nhóm 4 người. Và liệt kê trưởng nhóm trước, những người sau. Cái nhóm đầu tiên á, thì chúng ta có Phi-e-rơ, Andre, Gia-cơ và Giăng. Và Phi-e-rơ luôn luôn là người đứng đầu. Cho nên Phi-e-rơ là nhóm trưởng của nhóm 1. Nhóm thứ hai có Philip, Bartholomew, Thomas và Matthew. Và Philip luôn luôn đứng đầu, cho nên ông là cái nhóm trưởng của nhóm thứ hai. Philip, Bartholomew, Thomas và Matthew. Nhóm thứ ba đó là Gia-cơ, con của Alphaê. Rồi Simon gọi là Celot, rồi Judas con Gia-cơ. Rồi sau đó là Judas Iscariot. Mấy người đó chúng ta không biết, nhưng mà cái người luôn luôn cuối cùng là Judas Iscariot. Và trong đó luôn luôn có ghi xem cái chữ là kẻ phản Ngài. Ở trong Công vụ đoạn 1 câu 13 thì không có tên của Judas Iscariot. Vì sao? Vì đó ông chết rồi, cho nên không có ghi tên ông nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy như thế này. Ba cái nhóm nhỏ này ra, mỗi nhóm 4 người thì cái người trưởng nhóm được ghi lên trước. Và Phi-e-rơ là cái người luôn luôn ở trước tất cả 12 người và luôn luôn là người trưởng nhóm đầu tiên. Cái điều mà chúng ta học là như thế này. Là trong ba nhóm này đó, khía cạnh hay là cái chỗ nối kết với Chúa Giê-xu, gần gũi với Chúa cũng khác hơn nhau. Chúa không có huấn luyện 12 người giống nhau. Chúa cũng không huấn luyện ba nhóm này giống nhau. Chúa huấn luyện khác nhau. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái nhóm đầu tiên của Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Andre đó là cái nhóm gần gũi với Chúa. Và trong nhóm đó lại có ba người lại gần gũi với Chúa hơn Andre, thì kế tiếp. Tới cái nhóm thứ hai đó, người lãnh đạo là cái nhóm đó là Philip. Chúng ta biết ít hơn những người này, tí thôi. Về cái nhóm thứ ba đó, thì chúng ta chẳng biết gì hết. Biết đen thôi, còn không biết họ làm cái gì. Và chúng ta sẽ thấy cái tiến trình theo Chúa cũng như vậy, là có những cái nhóm và có cái thứ tự khác nhau trong khi Chúa huấn luyện người của Chúa. Ở đây chúng ta thấy một vài điều cần để ý. Cái nhóm đầu tiên á, là nhóm Chúa gọi trước hết, ở trong Giăng đoạn thứ nhất câu 35 cái câu 42 mà chúng ta đã học lần đó. Lúc mà Giăng Báp Tít nói Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời đó, thì ở đó Chúa gọi Andre, Chúa gọi Giăng, Chúa gọi Gia-cơ, rồi sau đó ngay trong ngày hôm sau thì Chúa gọi Phi-e-rơ, sau đó thì Chúa gọi Philip và Nathanael, Bartholomê đó. Đó là những người mà Chúa sử dụng và những người mà là người lãnh đạo gần gũi với Chúa, là những người theo Chúa lâu năm, những người theo Chúa lâu hơn những người kia, những người đi sâu nhiệm với Chúa, họ biết Chúa cả năm rồi, Rồi bây giờ tới cái chỗ Chúa gọi để đi với Chúa, rồi bây giờ Chúa thành lập, càng sâu nhiệm với Chúa bao nhiêu, càng gần gũi Chúa bao nhiêu, càng ở với Chúa lâu bao nhiêu, càng hiệu quả trong lãnh đạo, càng được đặt để cái chỗ đứng để lãnh đạo công việc Chúa hữu hiệu bấy nhiêu. Theo Chúa hết lòng, theo Chúa nóng cháy, theo Chúa lo ngày, theo Chúa trong mọi sự tận lực, thì Chúa sẽ đặt để vào những chỗ quan trọng, những chỗ mà hữu hiệu dành cho của Chúa. Có một số người viết đó là Chúa làm như vậy không công bằng, Chúa gây ra xáo trộn ở trong những người theo Chúa. Mà đúng vậy, mấy người này đi nhau cãi nhau hoài là cái chuyện này. Ai ở trên, ai quan trọng hơn, nhớ không? Họ cãi nhau miết về cái chuyện là vì sao? Chúa hiểu cái vấn đề nhưng mà Chúa không có thay đổi. Chúa nói đây là cái cách Chúa huấn luyện, mỗi người Chúa huấn luyện khác nhau, mỗi group Chúa huấn luyện khác nhau. Tưởng tượng thôi, bây giờ là Chúa dẫn tới chân núi, Chúa nói mấy anh ở lại, tôi đem ba người này lên. Nói tại sao Chúa không cho con theo? Lên núi, Chúa hóa hình cho những người này và Chúa nói hóa hình xong, xuống định nói ai? Tại sao vậy? Vì cái cách Chúa huấn luyện, vì cái cách Chúa đem họ vào. Mình nói như vậy, Chúa làm cho lộn xộn cái nhóm này. Chúa nói, cái lộn xộn đó phải hiểu rằng Chúa đặt để theo sự chọn lựa của Chúa, theo cách của Chúa. Và điều này mình cần học lắm. Tại vì đó, nếu mình không hiểu cái cách Chúa huấn luyện đó, mình hỏi tại sao Chúa cho anh đó cái đó mà Chúa không cho con cái này. Giống như là Peter nói là, Chúa nói hãy theo ta, lúc mà sau khi Chúa gọi, lúc Chúa sống lại đó, hãy chăng chiên ta, người yêu ta chăng, hơi hơi thôi Chúa. Hơi hơi bao nhiêu, hầu việc ta bao nhiêu. Người yêu ta chăng, chúc chúc với Chúa. Chúc chúc bao nhiêu, hầu việc Chúa bao nhiêu. Xong ông nói, như vậy con theo Chúa. Rồi ông say qua, ông nói, còn anh này sao, ông danh này sao. Chúa nói, mắc mớ gì ngươi. Chuyện danh và danh với ta, chuyện ngươi là ngươi theo ta. Chúa đưa ra rõ ràng của Chúa, đòi hỏi 12 người này phải học trong thứ tự ưu tiên đó. Và họ không học được, họ cãi nhau miết là bởi vì họ không có chấp nhận được cái cách mà Chúa huấn luyện. Cho nên họ không học được cái bài mà Chúa muốn dạy họ học. Ở đây Chúa đặt ra vấn đề rất là rõ cho họ. Chỗ Chúa đặt, người Chúa huấn luyện khác nhau, cách Chúa huấn luyện mỗi người khác nhau, và cái công việc Chúa giao cho mỗi người khác nhau. Và ai là người giao phó, ai là người thẩm định? Chúa nói là đó là ta chọn và lập các ngươi, chứ không phải các ngươi chọn mà xung phong. Cho nên cái chỗ nào đó ta gọi các ngươi phải có và phải đáp ứng, nhưng mà cái chỗ đó Chúa là chủ và Chúa ở trên. Tôi tưởng đó là một cái vấn đề hết sức là quan trọng mà hội thánh cần học, vì nhiều hội thánh lộn xộn cũng cái chuyện đó. Dĩ nhiên có cái vấn đề con người của mình trong cái sự huấn luyện tất cả, nhưng mà cái tiến trình và kêu gọi của Chúa, những người thâm sâu tấm lòng với Chúa và đặt để cái chỗ của Chúa khác nhau. Điểm nữa đó là khi Chúa gọi, và bây giờ chú ý tới Simon á, thì như tôi nói, Simon luôn luôn là cái người đầu tiên ở trong cái list của 12, và luôn luôn là cái người đầu tiên ở trong cái nhóm 1. Mình đưa ra đó thì mình nói là ngay khi Chúa gọi các môn đồ ra, Chúa chia ra từng nhóm nhỏ rồi đó. Anh chị em mà đang làm trưởng nhóm mình là kia quan trọng lắm nha. Ở đây nhóm của người ta có 4 người thôi, nhóm mình mà 4 người là mình than rồi. Điều quan trọng là Chúa đặt để Philip, không biết là ông đi kêu mấy ông kia làm sao, là Simon sao, nhưng mà đó là cái nhóm nhỏ mà Chúa chia ra để huấn luyện. Thì bây giờ người đầu tiên là Simon, thì tên của ông là Simon con Jona. Và ở đây Luca ghi thêm là Simon, ngài đặt tên là Phi-e-rơi. Cái chữ tiếng Việt mình thiếu một cái chữ là cái chữ cũng đó. Simon, ngài cũng đặt tên là Phi-e-rơ. Nghĩa là chú không có đặt tên Phi-e-rơ để thế cái tên của Simon liền. Nhưng mà cái chữ này nó giúp cho chúng ta hiểu một phần cần thiết. Nhưng mà để chỗ mà chú đặt tên á, là ở trong Giăng đoạn 1 câu 42. Khi Andre dẫn anh của mình là Simon tới thì câu 42 chép là người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giêsu. Ngài vừa ngó thấy Simon bèn phán rằng ngươi là Simon con của Jonah. Ngươi sẽ được gọi là Cepha, nghĩa là Phi-e-rơ. Chúa đặt tên nữa cho ông. Nhưng mà cái điểm là như thế này, là Chúa dùng cả hai tên khi mà Chúa nói chuyện với Simon Phi-e-rơ. Và cái điểm đặc thù là như thế này, Chúa đặt tên Phi-e-rơ là cái người mà Chúa muốn ông trở thành. Simon là tên đẳng cấp cũ của ông đó. Khi nào mà ông cư xử theo cái lề lối cũ, theo cái tính tình cũ, Chúa gọi ông là Simon. Lúc nào mà ông làm theo ý Chúa, làm cái chỗ Chúa sai phái, Chúa gọi ông là Phi-e-rơ. Và khi chúng ta phân biệt, chúng ta thấy Chúa chỉ dạy nhẹ nhẹ, nhưng mà Chúa thọt ổng hoài à. Nghĩa là có những chỗ mà ghi về tên Simon, chẳng hạn như là chỉ là để nhận diện ổng thì không nói làm chi, chẳng hạn như bà gia Simon, hay là nhà Simon, hay là thuyền Simon thì người ta không tính. Nhưng mà những cái chỗ mà chẳng hạn như lúc ổng thất bại, hay là những chỗ ổng gặp khó khăn, Chúa gọi ổng là Simon. Chẳng hạn như là ở trong Luca đoạn 22 câu 31, lúc mà ổng sắp sửa chối Chúa đó, thì Chúa nói là hỡi Simon, Simon này quỷ Satan đòi sàn sải ngươi như lúa mì. Hay là lúc mà ông đang Chúa gọi ông trong vườn Gethsemane, Chúa đem ông với lại Giăng với lại Gia-cơ đi ra điên á, thì biểu họ thích, thì họ ngủ. Lúc Chúa trở lại, Chúa la có mình ổng thôi. Chúa kêu Simon, Simon, Chúa kêu mình ông này ra để la thôi. Tại vì Chúa có cái chuyện riêng với ổng, cái huấn luyện ổng riêng. Chúa trở lại và thấy người ngủ bèn phán cùng Simon rằng, Simon, ngủ ư? Ai ngủ hết cho Chúa có kêu con, Chúa kêu mình con ra, Chúa la. Và Chúa lại nhắc lại là ngủ như cái hồi mà Chúa chưa sai phái. Chúa nhắc ông mấy cái chuyện đó. À, lát nữa chúng ta sẽ thấy. À, nhưng mà chẳng hạn như khi mà ông chối Chúa và Chúa gọi ông ra bờ biển Tiberias và ngồi xuống thì Chúa nói là Simon con Jonah. Chúa nói rõ, Simon, cái tên mà hồi đó con có đó, cái chỗ mà con bắt đầu, con yêu ta chăng? Con yêu ta chăng? Hỏi ba lần. Con có muốn thay đổi trở thành Peter không? Con có đi cái tiến trình trở thành Peter không? Chúa nhắc lại cho ông cái chỗ đó là có một cái tiến trình Peter, con đi cái con đường để biến đổi này và ta dẫn con đi cái đó, nhưng mà con phải hiểu cái chỗ bắt đầu và cái chỗ tiến tới. À, lát nữa chúng ta thấy, nhưng mà khi như là ở trong Matthew đoạn 16 khi ông tuyên bố Chúa là Đấng Christ con Đức Chúa Trời hàng sống thì Chúa nói là Chúa tuyên bố làm sao? Ngươi tên là Peter, trên đá này ta sẽ đặt. Cho nên Chúa dùng cái chữ đó để phân biệt và nó Chúa cho chúng ta thấy như thế này. Có cái mục đích của Chúa để biến đổi Simon trở thành Peter. Và Chúa có một cái tiến trình để đem ổng từ cái người cũng có nhiều tài năng bản chất chứ không phải không? Để trở thành cái người mà Chúa huấn luyện, Chúa đã uống nắng và Chúa ban cho cái quyền năng của Thánh Linh để ông trở thành cái người lãnh đạo của Chúa. Hai người khác nhau lắm, Simon và Peter. Ông phải đổi ra trở thành Peter, ông mới có thể làm công việc của Chúa. Nó có mấy điều cho chúng ta ở đây trong cái tiến trình đó. Đó là thứ nhất, chúng ta cũng phải đi trong tiến trình thay đổi đó. Cho nên nhiều khi chúng ta cũng gọi là nhẹ tay với mình tí. Mình chưa xong đâu, Chúa chưa làm xong chuyện với mình đâu. Mình chưa thành Peter đâu, mình đang đổi thành ra. Đừng giận mình quá khi mình thất bại, ăn năn trở lại với Chúa. Có nhiều người thất bại rồi bỏ cuộc, nghĩ con không được thành Peter, con đang nửa chừng, con nghĩ tết. Nghĩ tết thì không bao giờ thành Peter. Cho nên cái điểm là biết là có cái tiến trình đó. Nhưng mà thứ hai đó là có cái mục đích mà Chúa đặt cho mình phải trở thành. Có một cái sự kêu gọi mà mỗi người chúng ta đang được Chúa gọi để huấn luyện. Anh chị em biết mình phải trở thành người nào không? Biết là mình sẽ trở thành người phục vụ Chúa như thế nào, hay là cũng lơ mơ biết là làm gì? Có những người mà Chúa đặt để trong lòng sẽ là người dạy lời Chúa đi, và tôi rất mong muốn để trở thành giáo sư trường Chủ Nhật đi, thì nó có một cái tiến trình nhé, một cái tiến trình từ cái chỗ mình đang ở để có thể dạy một lớp, chứ đâu có ngồi đó rồi ngồi chơi xin nước ngáp lên ngáp xuống cái tự nhiên hồi cái trở thành người dạy lớp. Có muốn trở thành mục sư hướng dẫn hội thánh dạy dỗ thì phải có cái tiến trình chứ, phải có cái dấn thân, phải có những bước nó mới ra chứ, còn không sao ra. Muốn trở thành người phục vụ Chúa, giúp cho các em nhi đồng thì cũng phải có cái tiến trình, nghĩa là có một cái tiến trình để trở thành người hầu về Chúa, mà không có tự nhiên nó xảy ra, nó có cái con đường Chúa dẫn. Và mỗi lần Chúa chỉ là người chưa thành phi rơ nha, cái chỗ đang cư xử, đang giận ẩu, đang cãi lộn, đang bất bình đó là Simon đó, bỏ cái tính đó đi người ta mới dùng được thành phi rơ. Chứ cứ Chúa muốn dùng mình mà cứ nhạy cảm quá, tự ái quá, đặt đâu cũng đụng hết, đặt đâu cũng đụng hết thì làm sao làm công việc cái hàng vậy. Hay là để nói là không có da dày á, những người lãnh đạo là sao? Người ta nói là tấm lòng phải mềm mỏng nhưng mà da mặt phải dày và cái lưng phải cứng. Ok, thế mình á thì là cái lòng thì cứng, ai nói gì cũng được, dạy gì cũng xong, da mặt thì mỏng lè, chưa nói tới, chưa động tới thì giận tới giận lui rồi, còn cái lưng thì cong gồng, bỏ gì lên cái là ngã xuống. Mà mấy cái đó mà không huấn luyện, Chúa không có đặt qua những cái tiến trình làm sao mà thay đổi được. Cho nên khi Chúa đặt cái tiến trình đó mình phải học, còn không thì như cái chỗ mà nửa chừng Chúa không dùng được. Cho nên ở đây đó là Chúa đang thay đổi cái môn này trở thành Phi-e-rơ. Có mấy cái điểm đơn giản của ông là người đánh cá, chúng ta học rồi. Ông có người em là Andre và ông có vợ, có gia đình. Kinh Thánh nói về bà gia Phi-e-rơ, công vụ đoạn số 9 thì nói là ông đi đâu có đem vợ theo. Không biết là có con cái như thế nào hay không. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó, trong cái chỗ đó đó, Chúa đặt để ông làm người lãnh đạo. Nếu là ông chưa thành người lãnh đạo, Chúa đặt ông vào cái chỗ đó. Chỗ nào mà thấy đặt tên là Simon ở trước, trong cái rước của ông là người lãnh đạo. Chưa xứng đáng, nhưng mà đã được đặt để, và vì được đặt để cho nên phải làm sao để cho mình xứng đáng, làm sao để trở thành cái người mà Chúa đặt. Và đó là cái chỗ của mình nữa, nhiều khi Chúa đặt mình vào cái chỗ đó, mình thấy chưa làm được, nhưng mà phải ở trong cái chỗ đó để làm cái chừng nào được, trở thành cái người mà Chúa muốn mình trở thành. Phải không? Nếu bây giờ mình như tôi nói đang Chúa khi không á, mình không chuẩn bị là mình chưa mà mới hơi hơi Chúa đặt vô trong cái chỗ phải dạy lớp đi, hay là Chúa đem vào trong ban chấp hành đi, hay là Chúa giao cho cái chuyện phải lo cho người này người kia, phải chăm sóc người này người nọ, mình không có sức, không có tài, không có giờ đi, thì làm cái gì? Thì làm cái chuyện Chúa giao, bỏ thì giờ, bỏ tài, bỏ sức, bỏ công việc đó thì sẽ trở thành cái người mà Chúa huấn luyện. Và đó là tiến trình mà chúng ta thấy ở đây. người Chúa gọi, Chúa đặt để và Chúa đặt cho chúng ta trở thành cái người của Chúa, và tất cả những cái bối cảnh lịch sử, cái tính tình, cái chỗ này của chúng ta đó sẽ được Chúa dùng để uốn nắn trở thành người của Chúa. Bởi vậy Chúa uốn nắn mỗi người khác nhau, như tôi nói Chúa uốn nắn Phi-rơ khác, uốn nắn với Giăng, và Chúa sẽ uốn nắn mình với cái người bên cạnh khác nhau lắm. Cho nên mình chuyên tâm đi với Chúa. Bây giờ với Phi-rơ, chúng ta nói thêm một phần nữa, đó là cái tiến trình học tập của ông. Cho chúng ta thấy cái hình ảnh của Phi-rơ như thế nào và Chúa thay đổi ông ra sao. Thứ nhất là ông là người rất là gọi là đói khát để học biết. Tôi sẽ không đọc hết cái phần kinh thánh ở đây, nhưng mà để chỉ ra đó. Vì cái người lãnh đạo phải là người đói, cái người muốn biết thêm, học thêm, làm thêm. Cái người mà dạy đủ rồi, dạy khỏe rồi, cho tôi cái hai chữ bình an, tôi muốn làm phó thường dân Nam Bộ. Cái người đó sẽ không bao giờ lãnh đạo. Cái người đó chỉ đi theo để người ta khiêng thôi. Nhưng mà mình đó mà muốn trở thành người lãnh đạo là cái người không thỏa mãn được cái chỗ đứng của mình. Tôi như vậy chưa đủ, hội thánh như vậy chưa xong, công việc như vậy, có một cái sự háo hức làm thêm, có một cái chỗ muốn dấn thân thêm. Và khi chúng ta thấy Simon Peter đó, ông là người hỏi đủ thứ hết. Ông hỏi câu hỏi nhiều hơn tất cả những người khác. Và ông, chẳng hạn như là ở trong Matthew đoạn 15 ha, chúng ta dỡ ra Matthew đoạn 15 lúc mà Chúa giảng, thì tới đoạn 15 câu số 15 thì ông nói Chúa giảng cao quá không hiểu. Ông nói sao Peter cất tiếng thưa rằng xin thầy cắt nghĩa lời ví dụ đó cho chúng tôi. Những người khác nghe, ông là cái người đứng lên hỏi. Matthew đoạn 18 chẳng hạn, ông là cái người tới hỏi với Chúa rằng con phải tha thứ mấy lần, mình thì bất quá tam phải không, con theo Chúa được thời gian rồi, bây giờ con nhân lên làm hai và con cộng thêm một nữa là 7 lần rồi, con ngon rồi. Tức là ông tới ông nói chuyện với Chúa, ông hỏi bao nhiêu, từ nơi đó Chúa mới ra cho chúng ta một cái bài học về một vạn ta lân và 100 đơ niên và sự tha thứ của Chúa. Ông tới hỏi là theo Chúa thì có được phần thưởng gì ở trong Matthew đoạn 19. Mình nghe cái hỏi đó mình tưởng tượng là như thế này: ông đi đâu với Chúa, với các môn đồ, bây giờ đâu có chỗ nào ở, con cáo có hang chim trời có ổ mà con người không có chỗ, có đâu bây giờ thầy trò nào đó đang ngồi trên ruộng hay làm đang nói chuyện gì đó. Thì ông hỏi là thầy, để con hỏi này, tụi con bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con, bỏ hết theo thầy đó, thì bây giờ con nhận được cái gì? Mình dám hỏi không? Mình dám hỏi Chúa là ít lợi gì để mà theo Chúa, theo Chúa được cái gì? Nhưng mà ông dám hỏi, và ở đó Chúa nói sao? Chúa nói một lời hứa ngọt ngào cho tất cả là những người theo Chúa sẽ được hàng trăm lần hơn ở trong thế gian này và ở trong đời sau. Chúa sẽ nói là không có ai theo Chúa mà tiếc rẻ hết, không có ai theo Chúa mà hối hận cả. Tất cả những người nào bỏ mọi sự mà theo Chúa, đặt thứ tự ưu tiên theo Chúa sẽ được đền đáp hay là được bù đáp hay được ban ơn rời rộng theo cái sự ban cho của Chúa. Mình có Phi-rơ để cảm ơn điều đó. Cho nên ông là người luôn luôn muốn biết và muốn hỏi thêm. Thành ra cái điều đó quan trọng, mình có thể đo lường được. Điểm thứ hai á, nghĩa là sẵn lòng. Sẵn lòng nghĩa là dấn thân á, không phải là ông chỉ hăng hái rồi nói, nhưng mà ông hăng hái mà ông đứng ra chịu lãnh trách nhiệm. Chẳng hạn như trong Matthew đoạn số 16 lúc mà Chúa hỏi các môn đồ, ở trong câu số 13 thì Chúa hỏi rằng theo là người ta nói thì con người là ai, thì môn đồ thưa rằng người nói là Giăng Báp Tít, kẻ nói là Eli, kẻ khác nói là Jeremy hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài lại phán rằng còn các ngươi thì xưng ta là ai? Chúa hỏi người khác nói với ta là ai, thì mấy môn đồ kia trả lời được. Vì sao? Vì họ cũng đã nghe người khác nói. Nhưng mà khi hỏi rồi còn ngươi thì sao? Thì im chắc, không ai nói nữa. Tại vì không dám hay là không biết hay là không muốn, thì nhờ Phi-rơ đứng ra và nói hết sức là rõ ràng. Simon Phi-rơ thưa rằng Chúa là Đấng Christ, con Chúa Trời hằng sống. Bây giờ đã Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng: hỡi Simon con Giô-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết đường này đâu, bèn là cha ta ở trên trời. Còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-rơ. Chúng ta thấy Chúa bắt đầu chuyển ra không? Ngươi là Giô-na đó, mà bây giờ đó, con Giô-na bây giờ đó, ngươi là Phi-rơ. Vì cái sự thay đổi đó, vì cái chỗ ngươi đứng đúng cái chỗ ta làm, cho nên ngươi là Phi-rơ. Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ sẽ chẳng thắng được nó. Cho nên ông là cái người dấn thân, biết chỗ, biết nói và chịu trách nhiệm. Có một cái thí dụ nữa là ở trong vườn Gethsemane đó, anh chị em nhớ là lúc mà Chúa bị bắt đó, thì Kinh Thánh nói là người ta gửi một cái đạo quân của người La Mã tới. Một đạo quân của người La Mã là 600 lính. 600 lính cộng thêm lính của đền thờ nữa. Thì ông Phi-rơ đang ngủ gì, nghe động động thức dậy thì xách kiếm chạy ra. Ra rút gươm ra chém đại à. Đệ tớ của thầy có lẽ đứng đầu ra ông chém luôn. Đáng lẽ ông nhắm cái đầu ông chém á chứ. Mà tại vì ông là đánh cá chứ cái đầu ông chỉ chấm trúng cái lỗ tai thôi chứ không, ông kia ông đi rồi. Ông không có sợ gì hết trơn á. Ông nhảy dựng ông làm à. Ào ra thì có cái lỗi của cái nói. Nhưng mà có một người viết như thế này á: thà làm cái người nóng cháy chậm lại còn hơn là kêu cái xác chết sống lại. Khi đó ông hăng lắm, ông hăng, nhưng mà không phải là ông hăng thôi, nhưng mà ông tin, và cái đức tin của ông ra cái hành động chứ không phải ông nói. Anh chị em nhớ trong Ma-thi-ơ đoạn 14 á, là lúc mà Chúa đi trên trên biển ấy đi, mấy môn đồ thì nói ma, tụi làm gì? Nắm cứng cái thuyền, thì ông nói sao? Phải Chúa không Chúa? Chúa nói ta đây, anh nói là nếu Chúa cho con ra, rồi ông nhảy xuống đi ra. Có hai người đi trên nước, đó là Chúa và Phi-ơ, tưởng tượng thôi. Chứ không phải một mình Chúa đâu, có một người nữa có thể đi trên nước. Và mình nói bình thường mình học cái bài đó mình nói nhưng mà ổng nhìn vô sóng, ổng nhìn vô sóng ổng chìm. Nhưng mà tưởng tượng coi mấy anh kia ngồi cứng ngắc trong cái thuyền không dám nhúc nhích nữa. Ảnh bước ra trên nước, ảnh bước đi được trên nước và ảnh chìm mà Chúa cứu ảnh, nhưng mà mấy anh này ngồi trong tàu hết. Và đấy là cái chỗ mà Chúa huấn luyện được một cái người như vậy, là cái người có thể tin Chúa. Hơi hăng hái quá máu thiệt, hơi lật đật thiệt. Nhưng mà cái người đó dễ dàng để uống nắng hơn nhiều. Dễ dàng để uống nắng hơn những người sợ tới sợ lui, ngại tới ngại lui, biểu gì không làm. Ngay cả Phi-ơ lúc mà ông chối Chúa thì sao? Chỉ có hai người theo Chúa thôi, lúc Chúa bị bắt. Mấy ông kia trốn hết rồi. Tại vì ông theo Chúa, ông tới gần, mà ông tới gần tới nỗi khi mà Chúa nhìn qua, Chúa thấy được con mắt ông, thì ông tới cũng gần lắm chứ không có xa đâu. Ông tới gần như vậy, ông mới tập với chứ, còn không ông trốn luôn thì đâu có nói cái chuyện nữa. Nhưng mà ông nói là tôi không có trốn được, tôi phải theo Thầy, tôi phải tới gần, tôi phải đi theo, tôi phải bày tỏ cái lòng trung thành này. Vì cái chỗ nguy hiểm chứ sao nguy hiểm, ông biết chứ không phải sao không biết. Nhưng mà ông dấn thân vào cái chỗ đó và ông có thực thiệt, ông có mất thiệt. Nhưng mà thà có một cái người như vậy còn hơn mấy ông kia đã trốn rồi thì đâu có thất bại nữa. Mình bỏ cuộc rồi thì đâu có cái chỗ nào té nữa. Cho nên anh chị em, cái người mà lãnh đạo là cái người có chỗ rất dễ dàng để thất bại thật đó. Nhưng mà thà vậy để Chúa dùng. Trong một cái chỗ của bóng mờ đó, không biết sự chiến thắng mà cũng không biết sự thất bại. Và đời sống của đức tin, biết bao nhiêu người sống ở trong cái chỗ mà mờ ẩn ẩn đó. Thành công với Chúa cũng thành công, thất bại cũng thất bại, nó nằm đâu không có ra gì. Thà nóng cháy với Chúa, vì tôi nói như vậy, để Chúa sử dụng. Những cái kinh nghiệm của ông, một vài điều ở đây để chúng ta thấy được cái sự thay đổi của ông. Khi ông gặp Chúa và thưa với Chúa, như chúng ta vừa đọc trong Ma-thi-ơ là Chúa là Đấng Christ Con Đức Chúa Trời hàng sống, thì ông đang lên và Chúa nói, ngươi là Phi-rơ, ta lập hội thánh ta trên đá này. Thì sao? Ngay sau đó, ít ngày sau đó, Chúa gọi ông là gì? Satan. Chúa gọi ông là Satan. Lui ra khỏi ta, vì ông nói sao? Chúa không có lên thập tự giá được đâu, Chúa Đức Chúa Trời không làm như vậy đó. Và ông học được một cái điều là trong đời sống theo Chúa đó, cái trong người lãnh đạo, cái đỉnh và cái thung lũng, hai cái đó gần nhau đó. Hễ mình đang ở trên đỉnh đó, mà mình không cẩn thận là mình té xuống liền, và mình té cái chỗ rất là sâu. Eli cũng học điều đó, Môi-se cũng học điều đó, David cũng học điều đó. Những người mà đang trong cái chỗ theo Chúa đó, mà tới cái chỗ đã được vượt thắng nhiều cái trận chiến của tâm linh đó, cái trận tới đó nhiều khi nó nhỏ thôi mà mình té. Eli thắng hơn 450 tiên tri giả. Chỉ nghe lời bà Giê-xê-bên dọa con cái là chạy mất mùa. Vì sao? Vì quên cái tiến trình này. Cho nên ông hiểu điều đó. Và khi ông hiểu điều đó, ông trở thành một người rất là khiêm nhường ở trong cuộc đời theo Chúa của ông. Khi mà Chúa nói là ngươi sẽ chối ta, thì ông nói là tất cả mọi người chối Chúa nhưng mà con không chối Chúa. Nhưng mà khi ông chối Chúa rồi đó, thì ông viết ở trong Tiên nhất đoạn 5 câu số 5. Ông viết về sự khiêm nhường. Ông hiểu cái sự khiêm nhường với một cái bài học này. Bởi vì nhiều khi cái người lãnh đạo, cái người mạnh mẽ, cái người hăng hái đó, ít khiêm nhường lắm. Cứ hăng hái làm mà quên đi là có một cái tiến trình mà Chúa phải dẫn tấm lòng của mình. Cho nên ông nói rằng hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường. Vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy mà hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên, là hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay chăm sóc anh em. Ông nói tôi đã học được một điều, tôi hăng lắm, tôi tưởng tôi có thể làm được, tôi tưởng rằng tôi sẽ đứng, nhưng mà khi tôi ngã rồi và tôi biết rằng Chúa chuộng người khiêm nhường, Chúa ban phước cho người khiêm nhường, Chúa chống cự kẻ kiêu ngạo, cho nên anh em hãy trang sức bằng sự khiêm nhường. Điểm thứ hai mà ông học, đó là ông học về tình yêu thương. Chứ yêu thương thì dễ, nhưng mà ông học yêu thương ở trong Giăng đoạn 13, nếu mà anh chị em dở ra đó. Khi Giăng đoạn 13 đó, thì Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đồ, thì chúng ta hiểu điều đó, nhưng mà cái điểm giới thiệu cái câu đó là đó là trước ngày lễ vượt qua, Đức Giê-xu biết giờ mình đã lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi, thì Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Tức là tình yêu của Chúa được ban cho thì Chúa rửa chân cho các môn đồ. Khi Chúa rửa chân cho các môn đồ, Chúa tới với Simon á, thì ông nói sao? Chúa sẽ không rửa chân cho con. Câu số 7, Chúa đáp rằng hiện nay ngươi chẳng biết sự ta đã làm nhưng về sau sẽ biết. Chúa nói là bây giờ chưa hiểu nhưng mà mai mốt sẽ hiểu. Ông nói là con hiểu rồi, con không cần mai sau. Chúa sẽ chẳng rửa chân cho tôi bao giờ. Ông tuyên bố vậy, không cần hiểu nữa, Chúa không rửa là Chúa không rửa đó. Xong Chúa nói là nếu ta không rửa chân ngươi, ngươi chẳng có phần gì với ta. Thì ông đổi liền, ông nói như vậy thôi, Chúa tắm luôn đi con. Tức là ông quý báu cái sự liên hệ với Chúa, và ông đang học một cái bài đó, tình yêu này, sự nối kết này đó, đưa ra một cái phần đó là Chúa nói là các ngươi hiểu điều ta đã làm cho ngươi chăng. Câu số 12 rồi, Chúa nói các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa là thầy đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân cho lẫn nhau. Ông nói là ông học về một cái sự yêu thương, một cái sự cúi xuống, một cái chỗ ban ơn. Cho nên ở trong Phi-e-rơ đoạn 4 câu số 8, ông viết lại một câu ngắn ngủi nhưng mà tóm tắt lại điều này. Ông nói là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, nghĩa là một cái sự yêu thương thâu nhiệm với nhau, một cái sự yêu thương hết lòng với nhau, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Ông hiểu một điều là khi Chúa cúi xuống nơi cái chân của ông là biết bao nhiêu sự thấp hèn tội lỗi của đời sống của ông, bây giờ Chúa cúi xuống đó và rửa chân của ông, thì ông cũng có thể và ông phải, trong cái sự hướng dẫn và cái sự lãnh đạo, ông sẽ phải cúi xuống để rửa chân cho những người khác. Cúi xuống rửa chân nghĩa là che đậy tội lỗi, nghĩa là thương yêu, nghĩa là tha thứ. Và ông học cái bài đó là rất dễ để trong cái chỗ mình đứng nó phơi bày những tội lỗi của người kia ra, chỉ chỗ này chỉ chỗ nọ để người ta thấy cái lỗi. Ông nói là cái sự yêu thương mà tôi học, cái chỗ mà Chúa cúi xuống rửa chân cho tôi, và bây giờ tôi đã được Chúa rửa chân, tôi cũng sẽ yêu thương bằng cách là tôi sẽ rửa chân cho anh em. Có lỗi nào mình rửa đi, mình che đậy đi. Có cái chỗ để giải quyết tội lỗi chứ không phải không. Nhưng mà tình yêu thương là sao? Là bảo vệ, che giấu, rửa đi để cho người đó có thể tiếp tục ở tâm sự sống với Chúa. Cho nên điều đó cũng rất quan trọng cho chúng ta. Vì nếu chúng ta không suy nghĩ tới cái tình yêu mà Chúa đã ban cho mình và cái sự huấn luyện đi qua đó thì cũng rất khó. Điểm tôi muốn nói nữa đó là cái chữ lòng thương xót. Như lúc nãy tôi nói là khi Chúa nói với ông đó là Satan hỏi Simon, Simon, quỷ Satan đã đòi sàn sải ngươi như lúa mì. Thì có lẽ ông hỏi Chúa, ta đòi sàn sải con nhưng mà Chúa nói no, phải không Chúa? Chúa nói ta cho phép nó sàn sải ngươi như lúa mì. Nó tại sao vậy Chúa, tại sao nó tới nó xin Chúa và Chúa cấm, thế tại sao Chúa lại cho phép nó sàn sải con như lúa mì? Chúa trả lời như thế này: trong ta đã cầu nguyện cho các ngươi hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn, vậy đến khi ngươi đã hối cải hãy làm vững trí anh em mình. Chúa nói là ta sẽ để cho Satan nó đánh đập con, nó sẽ sàn sải con và con sẽ vỡ lở không còn cái gì hết, trừ ra là một cái chút xíu đức tin còn lại thôi, nghĩa là nó sẽ đánh nằm thảnh dài đó. Nhưng mà Chúa nói sao? Ta sẽ cầu nguyện khi con đứng trở lại đó thì con làm gì? Con làm vững chí anh em, con giúp anh em, con trở thành cái chỗ nâng đỡ anh em này.